Phần thứ nhất, do An làm ruộng.
Vào thời đó, đâu đâu người ta đều lấy nghề nông làm trọng và cần hơn các nghề khác. Do đó người ta thường nói, dĩ canh nông vi bản. Ông A-dông và bà E-va khi bị đuổi ra khỏi vườn phải cày sâu cút bẩm để có miếng ăn và truyền nghề ấy lại cho con cháu. Thiên Chúa khi sáng tạo đã khiến đất sinh ra mọi thứ cây trái, cây có hạt để làm thức ăn cho mọi loài. Nhưng vì tổ tông loài người phạm tội nên mới phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có của ăn. Ông Matthew đã già yếu, không làm nổi việc nặng, nên Joanne không đi chăn chiên nữa, cậu phải ở nhà đi làm ruộng cùng với anh. Việc ruộng nương nặng nhọc lắm, phần do đất đai khô cứng, phần do phương tiện quá thô sơ nên công việc dọn đất tốn rất nhiều công. Vì thế, trừ những ngày lễ trọng và lễ buộc, người ta phải nghỉ việc. Còn quanh năm ngày tháng, nông dân phải làm luôn tay không nghỉ bao giờ. Francisco và Joanne, hai anh em đi làm với nhau. Francisco hơn Joanne 3 tuổi, nên khỏe và quen việc hơn. Dù vậy, Joanne luôn cố gắng theo anh học việc và muốn làm bằng anh, nên đến chiều tối thì quá mệt. Nhưng chẳng mấy chốc, Joanne quen việc, làm khỏe chẳng thua kém anh bao nhiêu. Mùa nào việc ấy, mùa gặt hái thì gặt hái, đến mùa làm hoa màu thì làm hoa màu, trồng ngô, trồng đậu, gánh phân tưới nước, mùa nho thì tỉa cành, vun gốc. Joanne luôn chịu khó làm việc quanh năm suốt tháng, không tiếc công sức, chẳng ngại khó nhọc. Joanne Vianne càng siêng phần xác bao nhiêu thì càng trăm việc phần hồn bấy nhiêu, vì cậu biết hai việc ấy phải đi đôi với nhau. Hơn nữa, việc phần xác không làm ngăn trở việc cậu yêu mến kết hợp với Chúa. Ban sáng khi đi làm và ban tối khi đi làm về, cậu vừa đi vừa lần hạt. Ăn cơm trưa xong, những người cùng làm ruộng với cậu thường nghỉ trưa một giờ, còn cậu không ngủ, dành thời giờ đó để đọc kinh cầu nguyện. 60 năm sau, khi cha Joanne Vianne đã già, ngài thường than thở.
Xưa ở nhà cha mẹ, tôi đọc kinh luôn. Lúc ở một mình thì đọc to, còn khi có người, tôi thì thầm đọc trong lòng.
Vào ngày khác, ngài nói,
bây giờ tôi phải lo cho linh hồn người ta, nên gần như chẳng còn giờ để lo cho phần linh hồn của tôi. Phải chi bây giờ tôi được như ngày xưa, thì làm ruộng cho bố mẹ, có giờ đọc kinh nguyện ngắm. Lúc ăn cơm xong, chúng bạn cùng làm chung, được ngủ một giờ. Tôi cũng nằm giả vờ ngủ, nhưng không ngủ. Tôi nhớ đến Chúa Giêsu, thầm thì kêu xin và yêu mến người. Bây giờ tôi sung sướng lắm, ước gì bây giờ tôi được như vậy.
Không những Joanne đọc kinh ngoài miệng, mà còn suy ngẫm những mầu nhiệm, những lời Chúa cùng những sự thương khó người đã chịu, như có lời chép.
Phúc cho ai có lòng thanh sạch, vì sẽ được xem thấy mặt Đức Chúa Trời.
Joanne vì đã giữ trọn vẹn tấm áo rửa tội, nên cậu được ơn nhớ đến người luôn. Khi đi dạo hay làm việc ở ngoài đồng, cậu thấy cánh đồng lúa xa tí tấp, thấy cây cối chịu nặng những quả, cậu cảm ơn Chúa vì lòng nhân từ, người hằng ban của ăn để nuôi muôn người. Khi nhìn bầu trời cao lộng gió, ban ngày mặt trời sưởi ấm, soi sáng, ban đêm trăng sao lấp lánh, thời tiết bốn mùa xây vần, cầu cảm tạ, ngợi khen Chúa đầy quyền năng đã dựng nên muôn sự kỳ diệu ấy. Khi nghe sấm chớp lóe sáng và nổ rền trời, cầu nhớ đến sự công bình của Chúa mà kính sợ. Khi cày bừa, làm cỏ ruộng vườn, cầu nghĩ đến.
linh hồn tôi chẳng khác gì thửa ruộng này. Tôi phải cày bừa cho kỹ. Đó là sửa các tính mê nết xấu, thì mới mong thu được mùa lúa tốt, hoa quả tốt, là những nhân đức và công nghiệp.
Joanne Vianney nhìn mọi vật tốt tươi, xinh đẹp, vô diễn nơi thế gian này, thì đều nhắc cậu nhớ đến Chúa, để tạ ơn cùng lời khen người luôn mãi. Đến tối, khi Joanne đi làm về, dù mệt nhọc đến đâu, cậu cũng đọc kinh chung với cả nhà, rồi còn đốt đèn xem sách giáo lý, hành các thánh cho đến khi buồn ngủ quá mới thôi. Cậu cố gắng tận dụng thời gian, tránh ở không, tránh chuyện ngẫu hay nói những lời vô ích. Những trò giải trí thông thường mà người ta thường chơi như đánh cờ, tổ tôm, sóc đĩa thì cậu không biết vì không chơi bao giờ. Những người trưởng thành cao niên sống nhân đức hoặc giữ đạo sốt sắng, làm gương tốt thì đáng khen, nhưng chẳng có lạ gì, vì những người ấy đã từng biết vui thú thế gian thì mau qua trống hết. Nhưng những người còn trẻ, đang tuổi mới lớn mà giữ phép tắc nết na, giữ lòng thanh sạch để yêu mến Chúa, coi thường những thú vui thế gian, thì thật là một người khôn ngoan và đáng khen. Vì Gioan luôn yêu mến Chúa, luôn giữ lòng thanh sạch nên không hề biết tội là thế nào. Khi cha đã già, Ngài thường nói:
khi tôi còn trẻ, tôi không biết thế nào là tội. Cho đến ngày làm linh mục, ngồi tòa giải tội cho người ta, lúc bấy giờ tôi mới biết thế nào là tội.